Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 21 tháng 10 năm 2022. Việt Nam cho biết hiện còn khoảng 500 người Việt tại Ukraine và khuyến cáo công dân tại đây hãy sẵn sàng sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm giữa lúc cuộc xâm lược của Nga ngày càng leo thang căng thẳng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 tháng nắm quyền. Singapore nhắm sửa hiến pháp để bảo vệ định nghĩa về hôn nhân. Ukraine siết chặt thòng lọng quanh lực lượng đang chiếm đóng ở Kherson.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 20 tháng 10, Việt Nam cho biết hiện còn khoảng 500 người Việt Nam tại Ukraine và chưa ghi nhận số thương vong nào kể từ diễn biến phức tạp gần đây, nhưng khuyến cáo rằng công dân tại đây hãy sẵn sàng sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm. Việt Nam đưa ra khuyến cáo này giữa lúc các nước như Mỹ và Trung Quốc khuyên công dân của họ rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chúng tôi luôn theo dõi sát, quan tâm và giám sát tình hình tại Ukraine, chú trọng công tác bảo vệ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở khu vực này. Bà Hằng cho biết vào ngày 18 tháng 10, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam ra khuyến cáo đề nghị công dân giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, sẵn sàng các phương án giữ an toàn cho bản thân và gia đình, trong đó có việc sơ tán khỏi các thành phố lớn, tránh xa các khu vực nguy hiểm. Bộ Ngoại giao đã chủ trương chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thường xuyên liên lạc, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt tại Ukraine để nắm tình hình, cử cán bộ đường dây nóng bảo hộ công dân 24/24, tiếp nhận thông tin và kịp thời hỗ trợ bà con, trao đổi và đề nghị giữa cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine. Bà Hằng cho biết thêm, thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine hôm 18 tháng 10 viết, đối với người hiện chưa đến Ukraine, không đến Ukraine trừ trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam đều không nêu rõ phương án tổ chức sơ tán cho công dân Việt Nam ở Ukraine. Hôm 20 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tái cảnh báo công dân nước này về tình hình leo thang căng thẳng do cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Hoa Kỳ khuyến các công dân không đến Ukraine, còn những công dân đang ở Ukraine nên rời khỏi nước này nếu thấy an toàn bằng cách sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ. Vào hồi đầu tuần, hơn 200 công dân Trung Quốc đã đăng ký sơ tán khỏi Ukraine sau khi Bắc Kinh tái kêu gọi công dân rời khỏi nước này khi tình hình an ninh trở nên tồi tệ, theo trang South China Morning Post. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã ra thông báo về việc cung cấp các hướng dẫn di chuyển sơ tán và sắp xếp dịch vụ lãnh sự cho công dân Trung Quốc tại Ukraine vào sáng ngày 19 tháng 10, nhấn mạnh tình hình an ninh ở Ukraine vẫn phức tạp, nghiêm trọng và bất ổn. Khi được đại diện của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đề nghị bình luận về những diễn biến gần đây tại Ukraine, bà Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt diễn biến tình hình gần đây xung quanh xung đột Nga-Ukraine. Một lần nữa, Việt Nam kêu gọi các bên nói lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà Hằng nói, chúng tôi cũng mong rằng tính mạng tài sản của người dân ở đây, trong đó có công dân Việt Nam, phải được đảm bảo.
Liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nguồn gốc bất động sản liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ điều tra, báo chí trong nước đưa tin. Tổng cộng có 156 bất động sản của tập đoàn được yêu cầu điều tra, bao gồm bất động sản có và không có nguồn gốc nhà nước. Trang mạng VN Express dẫn thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế của Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Cơ quan này cũng cho biết việc xác minh để phục vụ điều tra này là cấp bách, nên đã cử cán bộ sang làm việc trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng nội dung xác minh sẽ không được công bố, cũng theo VN Express. Trong số các bất động sản của Vạn Thịnh Phát bị công an nêu tên để điều tra, có nhiều khu đất vàng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Sài Gòn Times Square trên đường Nguyễn Huệ, tòa nhà Union Square trên đường Đồng Khởi, EFC One Sài Gòn trên đường Tôn Đức Thắng và các khu căn hộ và các dự án trải dài khắp các quận 3, 5, 7, thành phố Thủ Đức, Bình Chánh và Nhà Bè. Cơ quan công an không nói rõ việc điều tra này phục vụ cho vụ án nào vì tội danh mà bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt hôm 8 tháng 10 là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể là gian dối trong việc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Lan thành lập vào năm 1992, từ một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Tập đoàn này đã phất lên nhanh chóng trong thời kỳ cầm quyền của cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải và tiến đến nắm giữ nhiều khu đất có vị trí đắc địa ở trung tâm Sài Gòn. Do bà Lan cực kỳ kín tiếng trong việc làm ăn, nên dư luận không hiểu bà Lan đã đi lên bằng cách nào. Trong lúc này, Bộ Công an thông báo họ đã chấp thuận cho các luật sư Phan Trung Hoài và Phan Minh Hoàng thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện bào chữa cho bà Lan, trang mạng Zing cho biết. Sức nóng của vụ án Vạn Thịnh Phát, một đại án kinh tế ở Việt Nam được cho là có dính líu đến các nhân vật chính trị lớn, lan đến diễn đàn quốc hội. Hôm 20 tháng 10, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phát biểu trước Quốc hội rằng vụ án gian dối trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan đã và đang gây ra nhiều hệ lụy đối với việc phát triển bền vững thị trường vốn, đối với xã hội, gây mất niềm tin của người dân và nhà đầu tư. The Voice of
America, VOA. Hàn Quốc và Việt Nam vừa đồng ý nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp cấp ngoại trưởng ở Hà Nội. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin có một cuộc hội đàm với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội hôm 18 tháng 10 và nhất trí nâng cấp mối quan hệ này. Hãng tin Yonhap nhận nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc loan tin. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bộ trưởng bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hơn nữa từ mối quan hệ đối tác chiến lược hiện nay lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 18 tháng 10, theo trang Korean Yonhap Daily. Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết việc nâng cấp này sẽ được chính thức công bố khi hai bên tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Việt Nam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị cho biết về tuyên bố của phía Hàn Quốc nhưng chưa được phản hồi. Trong hệ thống chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là cấp bậc cao nhất. Chỉ có 3 quốc gia khác mà Việt Nam có mối quan hệ đối tác này là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Hoa Kỳ từ lâu có ý định nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện, nhưng dường như lời đề nghị này chưa được giới lãnh đạo Hà Nội đồng ý. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không chính thức xếp hạng các mối quan hệ của họ, nhưng Hàn Quốc gọi mối quan hệ của họ với Mỹ là đồng minh an ninh thân cận nhất của Seoul, là một liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu. Như vậy, với động thái này, Việt Nam đã thực hiện một bước đi đường vòng mang tính đột phá, thiết lập một đối tác chiến lược toàn diện với một trong những đồng minh trung thành nhất của Mỹ ở châu Á. Ông Greg Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, Hoa Kỳ, nhận định trên Twitter rằng bước đi này của Hà Nội có thể hình dung là tiến hai bước trước Hoa Kỳ. Vào tháng 3 2022, khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, hai bên bày tỏ sự ủng hộ tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó có hướng tới việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tại cuộc hội đàm hôm 18 tháng 10, ông Park và ông Sơn đánh giá hai nước đã có sự gia tăng ổn định về việc trao đổi trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực bao gồm cả năng lực an ninh hàng hải. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong một thông cáo, Việt Nam luôn quan tâm đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên và mong các bên liên quan tự kiềm chế, tránh leo thang, kiên trì đối thoại, cân nhắc các mối quan tâm, lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và thế giới, qua đó đóng góp vào hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên, khu vực và thế giới nói chung. Dịp này ông Park cũng đã hội kiến với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong cả năm 2022 được dự báo sẽ đạt mức 8%, vượt mục tiêu của chính phủ đề ra. Nhưng đồng thời, nước này đang đối mặt với sức ép lạm phát tăng, nguồn cung xăng dầu không ổn định và chi phí đầu vào gia tăng. Đó là những nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo hôm 20 tháng 10 khi Quốc hội nhóm họp kỳ họp thứ tư. Theo đó, tổng sản phẩm nội địa, tức GDP của Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm đạt 8,83% và cho cả năm ước sẽ tăng ở mức 8% so với năm 2021, trong khi mục tiêu của chính phủ đề ra là từ 6 cho đến 6,5%. Con số tăng trưởng này đánh dấu sự phục hồi của Việt Nam sau một năm lao đao vì đại dịch COVID-19 và các lệnh phong tỏa để chống dịch trong thời gian dài, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, trung tâm kinh tế của cả nước, khiến sản xuất bị đình trệ, doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt. Hãng tin Bloomberg đánh giá Việt Nam đang là nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á trong năm nay và cả năm sau, với mục tiêu chính phủ đề ra cho năm 2023 là 6,5%. Một chỉ số khác cũng được ông Chính ca ngợi là nợ công và nợ nước ngoài được kiểm soát an toàn. Theo số liệu ông Chính đưa ra, nợ công của Việt Nam hiện vào khoảng 43-44% GDP so với giới hạn mà Quốc hội đề ra là 60%, nợ chính phủ khoảng 40-41% GDP thấp hơn mức trần là 50% và nợ nước ngoài vào khoảng 40-41% GDP mức trần là 50%. Tuy nhiên, ông Chính cũng thừa nhận sức ép lạm phát đối với Việt Nam là rất căng thẳng và chính phủ nước này sẽ phải chật vật đối phó. Chính phủ dự báo lạm phát của Việt Nam trong cả năm 2022 là 4%, phù hợp với mục tiêu và dự báo sẽ tăng 4,5% trong năm 2023. Kinh tế Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, ông Chính nói trước Quốc hội, với sức ép lạm phát cao, giá xăng dầu biến động mạnh, chi phí nguyên vật liệu tăng, trong khi các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam bị thu hẹp. Trong những tháng còn lại của năm 2022 và trong năm tới, chính phủ của ông sẽ tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát trong khi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông nói trước Quốc hội. Hồi tháng 9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng lãi suất để chống lạm phát và bình ổn thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, cơ quan này lại yêu cầu các ngân hàng thương mại xoay sở làm sao để giữ lãi suất cho vay ở mức thấp nhằm kích thích nền kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu duy trì đủ lượng tiền cung ứng cho các doanh nghiệp, trong khi kiểm soát chặt chẽ các khoản vay cho các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, ông Chính nói. Việt Nam đạt mức độ tăng trưởng này trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, với nhiều nền kinh tế lớn đang tăng trưởng yếu hay đối mặt nguy cơ suy thoái do tác động của cuộc chiến của Nga ở Ukraine, giá năng lượng tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng và hậu quả của đại dịch. Chẳng hạn nền kinh tế Trung Quốc vốn trong nhiều năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, nhưng trong quý 3 chỉ đạt 3,4%, trong khi cả năm dự báo đạt 3,2%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu là 5,5%, theo Reuters. Trong khi đó, lạm phát tăng vọt ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu Âu đến mức 8-10%.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các công ty Mỹ đang phát triển một thế hệ nhà máy điện hạt nhân nhỏ mới để giúp cắt giảm lượng khí thải carbon, nhưng họ gặp phải một vấn đề lớn, chỉ có một công ty bán loại nhiên liệu họ cần, đó là công ty của Nga. Vì điều này nên chính phủ Hoa Kỳ đang gấp gáp tìm cách sử dụng một phần lượng uranium đạt cấp độ vũ khí của mình để giúp cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng tiên tiến mới và khởi động một ngành công nghiệp mà họ coi là quan trọng để các quốc gia có thể đạt được mục tiêu toàn cầu về không phát thải carbon. Cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra bởi cuộc chiến ở Ukraine làm các bên lại quan tâm đến năng lượng hạt nhân. Điện hạt nhân chiếm khoảng 10% lượng điện trên thế giới và nhiều quốc gia hiện đang tính đến các dự án hạt nhân mới để cải thiện nguồn cung và an ninh năng lượng, cũng như giúp đáp ứng các mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính. Một số hãng nghiên cứu chế tạo gần đây đề xuất về lò phản ứng mô đun nhỏ SMR. 9 trong số 10 lò phản ứng tiên tiến loại này do Washington tài trợ được thiết kế để sử dụng nhiên liệu là uranium có chất lượng cao và mức độ làm dầu thấp, gọi tắt là HALEU. Những người ủng hộ nói rằng các nhà máy tiên tiến này không cần tái nạp nhiên liệu thường xuyên như trước và hiệu quả gấp 3 lần so với các mẫu truyền thống. Một số nhà phân tích nói rằng điều này đồng nghĩa là rốt cuộc các loại lò kiểu mới này sẽ thay thế công nghệ hạt nhân thông thường. Những người ủng hộ các lò phản ứng thế hệ tiếp theo và nhỏ hơn nói rằng chúng hiệu quả hơn, chế tạo nhanh hơn và có thể thúc đẩy sự chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Nhưng nếu không có nguồn cung đáng tin cậy về HALEU, các hãng chế tạo lo ngại rằng họ sẽ không nhận được đơn đặt hàng. Và nếu không có đơn đặt hàng, các nhà sản xuất tiềm năng về loại nhiên liệu này khó có thể thiết lập và vận hành các chuỗi cung ứng thương mại để thay thế cho HALEU của Nga. Haleo được làm giàu tới mức 20% thay vì khoảng 5% đối với loại uranium dùng để chạy hầu hết các nhà máy điện hạt nhân hiện nay. Nhưng chỉ có Tenex, một hãng con của công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, bán Haleo qua giao dịch thương mại trong giai đoạn hiện nay. Nhiều năm trước, chính phủ Hoa Kỳ đã công nhận rằng thế độc quyền của Nga về Haleo có thể cản đường phát triển các lò phản ứng tiên tiến mà Mỹ hy vọng sẽ cung cấp năng lượng có độ phát thải carbon thấp ở trong nước, cũng như để xuất khẩu sang các thị trường ở châu Âu và châu Á. Chính phủ Mỹ đã trao hợp đồng chia sẻ chi phí vào năm 2019 cho Centrus, công ty duy nhất bên ngoài nước Nga hiện có giấy phép sản xuất Haleo, để xây dựng một cơ sở thí điểm. Mặc dù cơ sở này dự kiến bắt đầu sản xuất Haleo trong năm nay, nhưng việc sản xuất đã bị lùi lại đến năm 2023, một phần do sự chậm trễ trong việc tiếp nhận các container cất trữ do các vấn đề về chuỗi cung ứng khi xảy ra đại dịch toàn cầu, Centrus cho biết. Một khi cơ sở đi vào hoạt động sẽ mất 5 năm trước khi Centrus có thể bắt đầu sản xuất 13 tấn Haleo một năm, nhưng như thế mới chỉ là 1/3 số lượng mà các dự án của Bộ Năng lượng Mỹ sẽ cần cho các lò phản ứng của Mỹ vào năm 2030. Các nhà sản xuất Haleo tiềm năng khác thậm chí còn chậm hơn nữa. Washington đã trao hợp đồng và chia sẻ chi phí cho TerraPower và X-Energy để xây dựng hai nhà máy thí điểm vào năm 2028. Nhưng nếu không có nhiên liệu của Nga, thời hạn đó sẽ bị lùi lại cho đến khi có bất kỳ nhà cung cấp thương mại thay thế nào bắt đầu hoạt động. Mặc dù mức độ làm giàu 20% của Haleo thấp hơn rất nhiều so với mức khoảng 90% đuổi làm vũ khí, song các công ty cần có giấy phép đặc biệt để sản xuất Haleo. Bên cạnh đó là các yêu cầu về an ninh và chứng nhận bổ sung mà các địa điểm sản xuất, đóng gói và vận chuyển nhiên liệu phải có. Để đẩy nhanh tiến trình và tháo gỡ tình trạng bế tắc, chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách trộn xuống cấp độ thấp loại uranium đã được làm giàu đạt cấp độ vũ khí trong kho dự trữ của mình, mặc dù điều đó cũng sẽ mất thời gian. Đạo luật giảm lạm phát mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký hồi tháng 8 bao gồm 700 triệu đô la để đảm bảo nguồn cung cấp Haleo từ chính phủ và một tập đoàn hợp tác với Bộ Năng lượng để sử dụng trong các lò phản ứng và nghiên cứu tiên tiến. Vào tháng 9, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp thêm 1,5 tỷ đô la trong dự luật ngân sách tạm thời của chính phủ để thúc đẩy nguồn cung cấp trong nước về uranium có mức độ làm giàu thấp và Haleo nhằm giải quyết những khó khăn tiềm ẩn trong việc tiếp cận nhiên liệu của Nga. Các nhà lập pháp đã loại bỏ mục này vì lo ngại về các chi phí, mặc dù nó vẫn là ưu tiên đối với một số quan chức trong chính quyền của ông Biden, bao gồm cả Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm. Năm ngoái, các nhà máy điện hạt nhân ở Hoa Kỳ đã nhập khoảng 14% uranium của họ từ Nga, cùng với dịch vụ làm dầu của Nga chiếm 28%, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm 20 tháng 10, quân đội Ukraine thắt chặt thòng lọng xung quanh lực lượng Nga đang chiếm đóng thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Cùng lúc, chính phủ ra lệnh hạn chế sử dụng điện trên toàn quốc vì có cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào các nhà máy điện. Tại Kherson, thủ phủ cập khu vực duy nhất mà lực Nga chiếm được kể từ đầu cuộc xâm lược của họ cách đây 8 tháng, chính quyền do Nga bổ nhiệm đã bắt đầu sơ tán dân khỏi thành phố án ngữ tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm giữ hồi năm 2014 và cửa sông Dnipro. Hôm 19 tháng 10, Kirill Stremusov, nhân vật số 2 trong chính quyền do Nga hậu thuẫn ở Kherson, viết trên Telegram rằng Ukraine đã tiến hành tấn công nhằm vào Novaya Kamienka và Berislav ở khu vực Kherson. Trong khi Ukraine vẫn kín tiếng về các hoạt động của mình, quân đội nước này cho biết trong một bản tin cập nhật vào sáng sớm hôm 20 tháng 10 về khu vực Kherson rằng 43 lính Nga đã thiệt mạng và 6 xe tăng cùng các khí tài khác bị phá hủy. Reuters không thể kiểm chứng các tin tức chính trường. Truyền hình nhà nước Nga phát sóng hình ảnh những người bỏ chạy bằng thuyền qua sông Dnipro, miêu tả rằng đó là nỗ lực sơ tán dân thường trước khi nơi này trở thành vùng chiến địa. Khoảng 50.000 đến 60.000 người sẽ được đưa đi trong 6 ngày tới, Vladimir Sando, người đứng đầu Kherson do Nga dựng lên cho biết, đồng thời khẳng định rằng Nga có đủ nguồn lực để giữ thành phố và thậm chí phản công nếu cần. Trong khi giành được đất trên chiến trường, Ukraine cũng thống kê những thiệt hại bởi các cuộc tấn công tầm xa của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Hôm 20 tháng 10, chính phủ ban hành các hạn chế về sử dụng điện trên toàn quốc lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược sau một loạt các cuộc tấn công vào các nhà máy điện ngay trước khi mùa đông bắt đầu. Các quan chức chính phủ và hãng điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết nguồn cung cấp điện sẽ bị hạn chế từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Một phụ tá tổng thống nói rằng có thể sẽ xảy ra cắt điện nếu người dân không sử dụng điện ở mức thấp nhất. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái và hạ tầng cơ sở điện và nước của Ukraine trong những ngày gần đây. Cũng trong thời gian này, quân đội Ukraine cho hay là ở miền đông Ukraine giáp với Nga, các lực lượng của Moscow tập trung nỗ lực chính để tiến vào các thị trấn Bakhmut và Avdiivka. Bakhmut là tâm điểm trong cuộc tiến công tốc độ chậm của Nga đi qua khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của Nga tập trung bắn từ xe tăng và pháo binh vào ít nhất 10 thị trấn trong khu vực, bao gồm cả Bakhmut, Soleda và Bielohorivka. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19 tháng 10 tuyên bố thiết quân luật tại 4 khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng một phần và tuyên bố là lãnh thổ của Nga, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Đạo luật mà ông Putin viện dẫn có từ năm 2002 nhưng chưa bao giờ được áp dụng trước đây và chỉ có thể được thực thi nếu Nga phải đối mặt với xâm lược hoặc mối đe dọa xâm lược tức thì. Dưới đây là một số hệ quả có thể xảy ra với sắc lệnh của ông Putin. Động viên quân, lệnh thiết quân luật Nga tự động đi cùng việc động viên toàn bộ hoặc một phần quân đội. Tuy nhiên, một cuộc động viên quân một phần đã diễn ra ở Nga và được mở rộng tới các khu vực bị chiếm đóng. Vì vậy, không rõ liệu có thêm người nào sẽ bị gọi nhập ngũ hay không. Sắc lệnh nói rằng, theo lệnh thiết quân luật, nhà chức trách sẽ có quyền áp dụng các biện pháp để đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang Nga và việc bảo vệ lãnh thổ sẽ được thi hành. Vitaly Kim, thống đốc khu vực Mykolaiv ở miền nam Ukraine, cho biết ông tin rằng sắc lệnh của ông Putin là nhằm cho phép Nga động viên những người của chúng tôi còn lại trong lãnh thổ bị chiếm đóng. Việc ép buộc dân thường phục vụ trong lực lượng vũ trang của một thế lực chiếm đóng được định nghĩa là vi phạm Công ước Geneva về hành xử trong chiến tranh. Hạn chế đi lại. Lệnh thiết quân luật cho phép chính quyền hạn chế việc đi lại và đặt lệnh giới nghiêm buộc người dân phải ở trong nhà của họ. Luật sư nhân quyền người Nga Pavel Chikov cho rằng các luật này cũng đồng nghĩa là sẽ có các trạm kiểm soát và kiểm tra xe cộ, trong khi chính quyền sẽ có quyền tạm giam người dân trong tối đa 30 ngày. Các quan chức do Nga dựng lên ở Kherson đã ban bố lệnh cấm dân thường đi vào khu vực này kéo dài 7 ngày. Tái định cư, theo Chikov, các biện pháp này cũng có thể buộc người dân phải di rời đến các khu vực khác. Luật pháp Nga cho phép tạm thời tái định cư người dân đến các khu vực an toàn và sơ tán các đồ vật hiện vật có ý nghĩa về kinh tế, xã hội và văn hóa. Theo TASS, người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hôm 19 tháng 10 cho hay 5 triệu cư dân của vùng Donbass và các khu vực khác ở miền đông nam Ukraine đã lánh nạn ở Nga trong những năm gần đây do Kiev trấn áp. Ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga trục xuất người dân khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Vào tháng 9, một đặc phái viên của Mỹ cho biết là Nga có thể đã cưỡng ép từ 900.000 đến 1,6 triệu người Ukraine phải ra đi và cáo buộc đây là tội ác chiến tranh.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bà Liz Truss hôm thứ Năm 20 tháng 10 tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh do thất bại trong chương trình kinh tế của bà. Chương trình này đã gây ra sóng gió trên các thị trường và chia rẽ đảng bảo thủ của bà chỉ 6 tuần sau khi bà được bổ nhiệm. Một cuộc bầu cử lãnh đạo sẽ được hoàn tất trong vòng tuần tới để có người thay thế bà Truss, người giữ chức vụ Thủ tướng ngắn nhất trong lịch sử của nước Anh. Ông George Canning đã giữ kỷ lục này trước đây. Ông tại nhiệm 119 ngày vào năm 1827, cũng là năm ông qua đời. Phát biểu trước cửa văn phòng và tư dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing, bà Truss thừa nhận rằng bà không thể thực hiện những lời hứa khi tranh cử làm lãnh đạo đảng bảo thủ vì để mất niềm tin của đảng dành cho bà. Xét tình hình như vậy, tôi nhìn nhận rằng tôi không thể thực hiện được những nhiệm vụ mà tôi đã được giao phó khi đảng bảo thủ bầu tôi. Do đó, tôi đã nói chuyện với bệ hạ để thông báo với ngài rằng tôi sẽ từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ, bà nói. Sáng nay, tôi đã gặp Chủ tịch Ủy ban 1922, ngài Graham Brady. Chúng tôi nhất trí rằng sẽ có cuộc bầu cử lãnh đạo được hoàn thành trong tuần tới. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch tài khoá của mình và duy trì ổn định kinh tế cũng như an ninh quốc gia của nước ta. Tôi sẽ tiếp tục làm Thủ tướng cho đến khi chọn được người kế nhiệm. Xin cảm ơn. Gần đây, các nhà lập pháp bảo thủ ngày càng lớn tiếng kêu gọi bà Truss từ chức sau khi bà buộc phải vứt bỏ phần lớn chương trình kinh tế của bà. Khi được công bố hôm 22 tháng 9, chương trình này đã làm đồng bảng Anh và thị trường trái phiếu chính phủ lao dốc. Bà Truss đã đưa cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Tài chính mới để cố vãn hồi nội các của bà. Nhưng hôm 19 tháng 10, các nhà lập pháp cùng đảng của bà đã mâu thuẫn tranh cãi với nhau và một bộ trưởng cấp cao nữa từ chức, khiến quyền lực của bà Truss trở nên suy yếu. Các nhà lập pháp bảo thủ nói rằng những người có nhiều khả năng để kế nhiệm bà, bao gồm đối thủ từng cạnh tranh vị trí lãnh đạo của bà là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak hoặc là Penny Mordaunt, người đứng thứ ba trong cuộc đua đến chức thủ tướng đã diễn ra mới chỉ 6 tuần trước. Chính phủ Singapore trình hai dự luật lên Quốc hội hôm thứ Năm 20 tháng 10 nhằm phi hình sự hóa việc sinh hoạt tình dục giữa nam giới với nhau và sửa đổi hiến pháp để tránh các cuộc kiện tụng ở tòa án về luật và chính sách liên quan đến hôn nhân. Việc trình các dự luật ở đất nước Singapore bảo thủ về mặt xã hội diễn ra sau khi Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo hồi tháng 8 về kế hoạch bãi bỏ Điều 377A trong Bộ Luật Hình sự của nước này là một di sản từ thời thực dân Anh và đã không áp dụng trong nhiều thập kỷ. Điều khoản này quy định hình phạt lên đến 2 năm tù cho sinh hoạt tình dục giữa nam giới với nhau. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy người ta có thái độ chấp nhận hơn về người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới LGBT ở Singapore. Nhưng những thay đổi vẫn chưa được phản ánh trong các chính sách của chính phủ, vốn từ chối các đôi LGBT tiếp cận các khoản trợ cấp và phúc lợi dành cho các đôi dị tính. Tuy việc bãi bỏ Điều 377A được các nhóm LGBT hoan nghênh, song một số nhà hoạt động vẫn thất vọng vì việc hợp pháp hóa các hội đoàn của người đồng tính hoặc việc xây dựng các chính sách bình đẳng hơn cho các đôi LGBT vẫn không được xem xét. Dự luật thứ hai trong số hai dự luật được đệ trình hôm 20 tháng 10 nhắm đến đảm bảo rằng chỉ các nhà lập pháp chứ không phải là các thẩm phán mới có thể quyết định về định nghĩa pháp lý về hôn nhân. Căn cứ vào đó, chính phủ đưa ra các chính sách của họ, chẳng hạn như những chính sách liên quan đến nhà ở và lợi ích tài chính của các cặp vợ chồng. Đề xuất sửa đổi luật sẽ được các nhà lập pháp tranh luận vào ngày 28 tháng 11 nhằm đến bảo vệ định nghĩa và các chính sách hôn nhân để không bị vô hiệu bởi những tòa án về tính hợp hiến của các điều đó theo Bộ Nội vụ và Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình. Tòa án không phải là diễn đàn thích hợp để quyết định các vấn đề chính trị xã hội quan trọng như vậy, hai bộ cho biết trong một tuyên bố chung. Kể từ năm 2018 đã có 3 vụ kiện tụng không thành công tại các tòa án ở Singapore tìm cách hủy bỏ luật chống quan hệ tình dục đồng tính nam, trong đó các nguyên đơn cho rằng luật này vi phạm các quyền tự do, sự bảo vệ bình đẳng và tự do ngôn luận, hội họp và lập hội theo hiến pháp. Hai bộ nói hôm 20 tháng 10 rằng nếu không thông qua hai dự luật sẽ có nguy cơ đáng kể về các vụ kiện tụng trong tương lai đối với luật và chính sách của chính phủ liên quan đến hôn nhân. Do đó sẽ không sáng suốt và vô trách nhiệm nếu Quốc hội nhắm mắt trước nguy cơ đó và không làm gì cả, tuyên bố của hai bộ viết. Có dự báo là hai dự luật sẽ được thông qua vì Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền chiếm thế áp đảo với 83 trên tổng số 92 ghế được bầu. Giám đốc kinh doanh Romy Guy của Liên đoàn FIFA mới đây từ chối một số hồ sơ chào thầu mua bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 vì chào giá quá thấp. Ông Guy cho biết là ông kêu gọi các đài truyền hình hãy nắm bắt cơ hội do giải thi đấu của nữ giới mang lại. Ông Guy, người được bổ nhiệm hồi đầu năm nay, cho biết mức chào giá đấu thầu không tương xứng với mức độ phổ biến của môn bóng đá nữ và ông nhấn mạnh đến con số người xem kỷ lục vào dịp World Cup nữ 2019. Một báo cáo của FIFA được công bố vào năm 2019 cho biết có 1,12 tỷ người đã xem giải đấu, mà trong đó đội nữ của Mỹ giành chức vô địch. Ông Guy nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 20 tháng 10, đây không phải là trường hợp có giá ban đầu quá cao, mà là minh chứng về việc các đài truyền hình không hào hứng trả mức giá mà giải đấu của nữ giới xứng đáng được nhận. Các số liệu về khán giả cho thấy là giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2019 ở Pháp là chất xúc tác cho sự thay đổi về lượng khán giả truyền hình, ông nói thêm. Chúng tôi biết là có cơ hội cho bóng đá nữ, giờ đây cùng nhau chúng ta cần nắm bắt nó, vẫn lời ông. Ông Guy nói với Bloomberg rằng các hồ sơ dự thầu từ Ý, Đức, Pháp và Vương quốc Anh đã bị từ chối, nhưng không nói cụ thể tên các đài truyền hình đã nộp hồ sơ dự thầu. World Cup nữ sẽ được tổ chức vào năm tới tại Úc và New Zealand, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7. Lễ bốc thăm vòng chung kết của giải đấu sẽ diễn ra tại Auckland vào thứ Bảy 22 tháng 10.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.